Chương 501, Tôn Ngộ Không giao chiên tê chiếu sự phản bội của Hà Đồ khiến Vạn Yêu Quốc hoàn toàn bất ngờ. Dù không thể tin, sự thật đã rõ ràng, Hà Đồ đã phản bội. Sau khi liên tiếp giết chết hai cường giả Vạn Yêu Quốc, Hà Đồ ngửa mặt lên trời gào thét. Từng lớp lông tuyết trắng mọc lên từ dưới da, thân hình hắn nhanh chóng biến lớn. Sự biến đổi này không phải ngẫu nhiên, mà là do linh hồn Bạch Chiêu Cự trong cơ thể Hà Đồ đột nhiên bộc phát. Trước đó, khi Hà Đồ phản bội và giết chết hai đồng đội, không phải Bạch Chiêu Cự phản bội Vạn Yêu Quốc, mà là do hắn không hoàn toàn tiêu diệt được linh hồn của Hà Đồ khi chiếm lấy thân thể thần tôn Hà Đồ. Linh hồn của một cường giả giới chủ không dễ dàng bị tiêu diệt. Bạch Chiêu Cự chỉ sử dụng phương pháp truyền cho linh hồn của hắn để khống chế và làm suy yếu linh hồn của thần tôn Hà Đồ. Tuy nhiên, Bạch Chiêu Cự không thành thạo phương pháp này, và đây vốn là thân thể của Hà Đồ. Sau một thời gian, linh hồn còn sót lại của thần tôn Hà Đồ đã tích lũy được một ít sức mạnh. Khi Bạch Chiêu Cự tập trung toàn bộ tinh lực vào chiến đấu, linh hồn này bắt đầu tấn công dữ dội vào sự giam cầm. Cuối cùng, linh hồn của Hà Đồ đã phá vỡ xiềng xích và phong ấn, nhưng do bị Bạch Chiêu Cự làm suy yếu, nó không hoàn chỉnh. Sau khi đoạt lại quyền kiểm soát cơ thể và giết hai đồng đội, quyền kiểm soát cơ thể một lần nữa bị Bạch Chiêu Cự chiếm lại. Tuy nhiên khi Bạch Chiêu Cự lấy lại quyền kiểm soát, hắn phải đối mặt với sự phẫn nộ của toàn bộ Vạn Yêu Quốc, là người khởi xướng và tham gia vào đẩy nhân vật kế hoạch. Vạn Yêu Quốc hiểu rõ sức phá hoại của một nội gián trong thời điểm quan trọng. Hơn nữa, nhiều người trong số họ đã ẩn náu trong các thế lực khác trong một thời gian dài. Do đó, đối với họ, bất kỳ ai đột nhiên biến thành kẻ thù hoặc là nằm vùng đều không có gì lạ, ngoại trừ lính uy ngưỡng trong lòng họ. Nhiều lính uy ngưỡng trong lòng họ, tất cả mọi người đều có thể là kẻ thù, vì đã chuẩn bị tinh thần cho sự phản bội. Khi Hà Đồ Bạch Chiêu Cự giết chết hai cường giả Vạn Yêu Quốc, tất cả mọi người trong Vạn Yêu Quốc đều hướng mũi nhọn công kích về phía hắn, đồng thời, họ lui về phía sau, tạo khoảng cách với Bạch Chiêu Cự. Ngay khi Bạch Chiêu Cự kiểm soát lại cơ thể, chưa kịp giải thích gì, vô số đòn tấn công đã ập đến như mưa rào xối xả, khiến hắn không thể né tránh, hắn buộc phải ôm đầu, sử dụng tất cả bùa hộ mệnh để tăng cường khả năng phòng ngự. Khi đòn tấn công của Vạn Yêu Quốc chút xuống Bạch Chiêu Cự, đang hóa thành con thú điên cuồng, liên quân cũng không đứng yên nhìn, ngay lập tức, một loạt đòn tấn công dữ dội hơn nữa, từ tay liên quân ập đến, bao trùm toàn bộ Vạn Yêu Quốc. Sau khi hai đợt tấn công kết thúc, tình hình hai bên đã rõ ràng. Trước đây, dù hai phe chiến đấu ở cự ly gần, họ chủ yếu sử dụng phép thuật tầm xa để tấn công. Không phải vì họ không giỏi cận chiến, mà do Vạn Yêu Quốc biết mình yếu thế về quân số. Chiến đấu giáp lá cà sẽ khiến họ rơi vào thế bất lợi hoàn toàn. Còn liên quân, tấn công tầm xa bằng phép thuật giúp họ an toàn hơn. Cho dù có nội gián xuất hiện, họ cũng có thể hợp lực tấn công như Vạn Yêu Quốc đã làm. Tất nhiên, họ cũng có thể sử dụng phép thuật tầm xa để tiêu hao linh lực của Vạn Yêu Quốc. Chờ đến khi linh lực của họ tiêu hao 45 rồi hợp lực tấn công, khi đó, ưu thế về quân số mới được phát huy tối đa. Sau hai đợt tấn công, Bạch Chiêu Cự là người chịu thương nặng nhất. Cánh đồng tuyết trắng khổng lồ của hắn giờ đây cháy đen một mảng, ngực bị đánh lõm 1/3, mặt trái đầy máu me và tai bị vỡ nát. Máu tươi chảy ròng ròng trên người. Vạn Yêu Quốc tuy không ai bị thương nặng sau đợt tấn công dữ dội này, nhưng ai cũng tái nhợt và thở dốc. Dù sao, hai bên trước đây đều có công có thủ, và đoạn tấn công cũng khá hỗn loạn, không có chỉ huy thống nhất, nhưng lần này thì khác. Đoạn tấn công tương đối thống nhất, khiến Vạn Yêu Quốc không thể chống đỡ. Sau khi chịu đựng một loạt đoạn tấn công, người của Vạn Yêu Quốc không vội vàng phản công, mà là đồng loạt dồn ánh nhìn về phía gấu bự đang nằm giữa vũng máu. Trước mối đe dọa từ liên quân, sự bất ổn nội bộ rõ ràng càng thêm nguy hiểm. Cảm nhận được hơi thở yếu ớt và linh hồn hỗn loạn của Bạch Chiêu Cự, ba chiến binh mạnh mẽ của Vạn Yêu Quốc liền tiến lên kiểm tra. Nếu Bạch Chiêu Cự chưa chết hẳn, họ sẵn lòng chém thêm một nhát nữa. Khi ba người họ tiếp cận vũng máu, chuẩn bị kiểm tra kỹ lưỡng, gấu bự, vốn tưởng chừng như sắp chết, bất ngờ trỗi dậy, hàm rộng đầy máu của nó cắn chặt đầu một người, trong khi hai móng vuốt sắc nhọn màu đỏ máu của nó đập mạnh vào ngực hai người còn lại. Ba chiến binh cấp chí tôn của Cửu Vân lập tức tử vong. Trong số đó, người xấu số nhất bị Bạch Chiêu Cự cắn nát đầu, còn hai người khác thì bị móng vuốt xuyên thủng lồng ngực. Cuộc tấn công của Bạch Chiêu Cự lúc này vượt xa dự đoán của mọi người. Không ai ngờ rằng Bạch Chiêu Cự, dù đã gần chết, vẫn có thể phát huy sức mạnh chiến đấu đáng kinh ngạc. Với ba đợt tấn công như sét đánh, nó đã giết chết ba chiến binh chí tôn. Sức mạnh của Bạch Chiêu Cự khiến ai nấy đều kinh hãi. Liên quân chứng kiến hành động này, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng không bỏ lỡ cơ hội này. Dù Bạch Chiêu Cự có làm gì đi chăng nữa, nó đã thực sự giết chết 5 người của Vạn Yêu Quốc, sọ cái chết của mình Vạn Kiếp. Lăng Nhất của Phương Thốn Linh Giới lập tức trở thành chỉ huy của liên quân. Dưới lệnh của Lăng Nhất, mọi người trong liên quân đều lao vào Vạn Yêu Quốc một cách điên cuồng, và nếu không có bất ngờ nào xảy ra, sự diệt vong của Vạn Yêu Quốc đã trở thành một kết cục không thể tránh khỏi. Quay trở lại với Tôn Ngộ Không, sau vài hơi thở giằng co với Tê Chiếu, Tôn Ngộ Không đã chủ động tấn công, không gian lóe sáng. Tôn Ngộ Không xuất hiện sau lưng con rắn khổng lồ, xoay người, tay trái nắm chặt vào hư không, phong thiên ấn tầng thứ tư, được phát động mạnh mẽ, cự xà bị giam cầm trong một hơi thở. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tôn Ngộ Không đã vung kim cô bổng, từ phải sang trái quét ngang một cách mạnh mẽ. Trong khoảnh khắc này, Tê Chiếu đã hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát cự xà, khiến cho phong thiên ấn của Tôn Ngộ không chỉ có thể giam giữ nó trong chốc lát. Đúng lúc kim cô bổng đang mở rộng và sắp chạm vào thân thể rắn, trán của cự xà bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, và ngay lập tức, một lớp áo giáp màu đỏ như máu xuất hiện quanh cổ họng của nó, ngăn chặn đòn tấn công của Tôn Ngộ Không. Cự xà có kích thước to lớn đến mức không thể né tránh, Tôn Ngộ Không có thể nhanh chóng hiểu và sử dụng phong thiên ấn ở cấp độ thứ tư, hóa chặt thiên địa bằng ý niệm. Là do trước đó không lâu, trong quá trình diệp phu cải tạo cơ thể của mình, ngũ thải thần thạch trong cơ thể hắn đã tan chảy. Chính xác hơn, nó tan chảy một phần từ một khối lớn bằng bàn tay, giờ chỉ còn lại một viên nhỏ hơn. Phần đã biến mất đã trở thành một phần ký ức, một phần giúp Tôn Ngộ Không trực tiếp hiểu được cảnh giới thứ tư của phong thiên ấn. Tôn Ngộ Không không biết ký ức này thuộc về ai, và hắn cũng không thể chắc chắn rằng đó là ký ức. Bởi vì ngoài việc hiểu và sử dụng phong thiên ấn ở cấp độ thứ tư, không có gì khác khiến hắn cảm thấy đó giống như một phần di sản. Nhưng tại sao ngũ thải thần thạch lại chứa đựng di sản này? Phải chăng đó không phải là thứ nữ Âu Ai sử dụng để bổ trời? Liệu ngũ thải thần thạch có ý nghĩa khác không?